Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2016. Việt Nam yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình trách nhiệm về thảm họa môi trường biển miền Trung do Formosa gây nên.
Với những cái áp lực của cấp trên xuống với Bộ thì chắc chắn là Bộ sẽ phải làm tốt việc này.
Một cựu lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nổ chợ pháo hoa ở Mexico khiến 31 người chết. Taliban tung video về cặp vợ chồng con tin người Mỹ và Canada đã bị bắt giữ 5 năm. Nga nói còn quá sớm để kết luận về vụ giết đại sứ. Tòa tối cao của Nhật Bản ủng hộ kế hoạch căn cứ mới của Mỹ ở đảo Okinawa.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra vào hôm thứ Ba tại một ngôi chợ pháo hoa nổi tiếng gần thành phố Mexico, giết chết ít nhất 31 người và làm bị thương 70 người khác. Chợ San Pablito ở thành phố Tepepec, cách thủ đô Mexico khoảng 30 cây số về hướng Bắc. Chợ này luôn đông nghẹt người đến mua pháo hoa cho ngày lễ Giáng sinh và năm mới. Pháo hoa và những gian hàng tại hiện trường đã cháy đã làm bốc lên những cột khói đen lên không gian giữa lúc mọi người cố gắng chạy thoát thân. Hầu hết các quầy hàng trong chợ đều bị phá hủy. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico cho biết 6 tiếng nổ lớn đã tàn phá ngôi chợ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xem xét những vi phạm trong đám cháy và các vụ nổ và tin về những người chịu trách nhiệm. Các nhóm cấp cứu khẩn cấp đã phải chờ vài giờ đồng hồ trước khi hiện trường đủ an toàn cho nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Thống đốc bang Mexico Eruviel Avila cho biết, đội pháp y đang sử dụng những phương pháp phân tích di truyền để xác định một số thi thể. Trong số những người bị thương, có 21 người đã được xuất viện vào sáng sớm thứ Tư. Thống đốc Mexico Enrique Peña Nieto đã dùng Twitter. Xin lỗi quý vị, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã dùng Twitter để gửi lời chia buồn tới các gia đình của những người thiệt mạng và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Những vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tại cùng ngôi chợ pháo hoa này đã phá hủy rất nhiều quầy hàng trong năm 2005 và 2006.
Các nhà điều tra Đức đang truy lùng những kẻ chủ mưu vụ tấn công bằng cách lái xe tải lao vào một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin, giết chết 12 người hôm thứ Hai. Cảnh sát đã phóng thích nghi can duy nhất trong cuộc tấn công, một công dân Pakistan, nói rằng họ không có đủ chứng cứ để kết tội ông ta. Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công trong một thông báo do hãng tin Amak của họ loan tải. Theo tường trình của Slatisa Hock của đài VOA, thắng cảnh nổi tiếng của Berlin, cổng Brandenburg hôm thứ Ba, đã được thắp sáng với những màu sắc của quốc kỳ Đức và cờ hiệu của thành phố Berlin. Các nạn nhân được vinh danh trong một buổi lễ tưởng niệm và đêm thắp nến tại một địa điểm nơi xe tải lao vào đám đông. Một phụ nữ có tên Ginger Suazo Rodrigo nói, thật là khó tin, chưa tới 2 giờ trước đó tôi đứng ngay tại đây, nơi chiếc xe tải lao vào. Tôi đã đến nơi này từ ngày còn bé và có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Thủ tướng Angela Merkel được tháp tùng bởi các giới chức cao cấp của chính phủ Đức đã đến thăm địa điểm cuộc tấn công và đặt vòng hoa phúng điếu ngay tại nơi này, giờ đã tạm thời trở thành nơi tưởng niệm các nạn nhân. Bà nói bà không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi vì sao một người lại muốn gieo rắc chết chóc cho những người đang ăn mừng sự sống.
Ich weiß nur, wir können nicht.
Thủ tướng Merkel phát biểu, điều duy nhất mà tôi biết là chúng ta không thể và cũng không muốn phải sống trong những tình huống tương tự, những ngôi chợ Giáng sinh, những giờ vui vẻ với gia đình và bạn bè tại các quảng trường công cộng. Chúng ta không muốn phải sống trong nỗi sợ hãi làm tê liệt các sinh hoạt của chúng ta. Ngay cả bây giờ, trong thời khắc khó khăn hiện tại, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để sống theo lối sống mà chúng ta muốn có tại nước Đức, tự do, đoàn kết, cởi mở. Các giới chức Đức khẳng định cuộc tấn công là một hành động có chú ý. Một du khách Mỹ đã chứng kiến cuộc tấn công này. Bà Shandana Durrani kể lại rằng, tôi chợt nhìn lên và trông thấy chiếc xe tải lao vào ngôi chợ, cán lên các sạp hàng, xông qua các đám đông và hầu như lao thẳng về phía tôi. Chiếc xe tải đã được kéo đi nơi khác hôm thứ Hai để được xem xét và tìm dấu vết cuộc tấn công. Vụ xe tải lao vào đám đông ở Berlin có những điểm tương đồng với cuộc tấn công đã xảy ra tại thành phố Nice bên Pháp hồi tháng 7 vừa rồi, giết chết 86 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Các giới chức Mỹ và các nước khác đã chia buồn với nước Đức và kêu gọi áp dụng các biện pháp an ninh tại nước họ trong mùa lễ sắp tới.
Liên quan đến vụ khủng bố ở Berlin, Đức, thưa quý vị, tin tức từ chia sẻ ở trên mạng của cộng đồng người Việt tại Đức, vụ khủng bố bằng xe tải xảy ra ở ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin hôm 19 tháng 12 đã khiến nhiều người Việt ở Đức lo lắng và sợ hãi. Chị Minh Hà, một người Việt sinh sống gần ngôi chợ Giáng sinh, bị tấn công, cho VOA biết vào chiều ngày 20 tháng 12.
Ngày hôm qua là buổi trưa mình còn đứng ngay ở cái chỗ mà tối xảy ra khủng bố. Hôm qua mình lang thang lấy mấy tiếng đồng hồ buổi trưa để đi mua đồ Giáng sinh cho con. Cái kinh hoàng nhất nó không phải là chuyện số lượng người chết hay người bị thương, mà là cái cảm giác bất an nó bây giờ nó chế ngự tâm trí của những người vốn quen và rất tin vào sự bền vững của hòa bình. Cái đấy đối với mình mới là điều đáng ngại.
Giới hữu trách Đức cho biết một chiếc xe tải cỡ lớn đã cố ý lao vào đám đông ở ngôi chợ Giáng sinh vào khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 12, khiến cho 12 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương. Chị Diệu Vân, một bà mẹ có hai con nhỏ đang sống tại Đức, nói với VOA rằng cộng đồng người Việt tại Đức hiện đang rất xôn xao về vụ tấn công khủng bố. Bên cạnh việc chăm chú theo dõi thông tin liên quan đến vụ khủng bố, nhiều người Việt chọn cách tránh tham gia vào những nơi đông người hay những lễ hội nhộn nhịp vào dịp cuối năm. Chị nói,
cái tâm lý sợ đó, bắt đầu nó ngay bản thân của trường mẫu giáo của hai đứa con Vân này. Ngày hôm nay là chương trình là đi hội chợ Giáng sinh. Mà tối hôm qua cái vụ Berlin nó xảy ra, sáng nay đã đổi chương trình luôn, không đi ra được. Sáng nay ai cũng sợ, phụ huynh còn truyền tin cho nhau là tao không biết tao có nên đưa con tao đi sáng nay không, rồi tao hay là tao cho nó ở nhà, tại tao sợ mấy cô đưa nó vô trong hội chợ Giáng sinh. À, rồi mấy người khác nói tao thì tao vẫn cho, nguy hiểm thì nó ở đâu cũng có. Và bản thân Vân hồi sáng Vân hỏi mấy cô là hôm nay đi đâu, thì mấy cô nói tụi tôi quyết định là cho nó đi vô thư viện đọc sách chứ không có đi hội chợ Giáng sinh như đã dự định.
Chiều ngày 20 tháng 12, tham tán Việt Nam tại Đức được báo Dân Việt trích lời cho biết hiện cảnh sát thành phố Berlin đang tiến hành công tác nhận dạng nạn nhân nên chưa thể khẳng định có hay không có nạn nhân người Việt trong vụ tấn công. Tin tức vào tối ngày 20 tháng 12 cho hay, cảnh sát Đức đã bắt một nghi can, nghi phạm người Pakistan, nhưng chưa thể xác định đây có phải là người đã lái chiếc xe cỡ lớn tấn công vào đám đông hay không. Thủ tướng Đức Angela Merkel trước đó phát biểu trên truyền hình rằng thật kinh khủng và khó chấp nhận nếu thủ phạm gây ra vụ này lại là một di dân xin tị nạn ở Đức.
Theo một số báo lớn của Việt Nam, một tổ công tác của Thủ tướng đã họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 21 tháng 12, yêu cầu Bộ giải trình về thảm họa do hãng Formosa gây ra và một số vấn đề quan trọng khác. Tin cho hay, tổ công tác do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ Formosa. Hồi tháng 4 năm nay, một nhà máy thuộc hãng Formosa của Đài Loan đã đặt ở tỉnh Hà Tĩnh đã xả thải trái phép, gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển ven bốn tỉnh miền Trung với thiệt hại vô cùng lớn. Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm đến đâu trong việc kiểm tra, xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan đến việc cấp phép xả thải, đánh giá tác động môi trường dự án. Giải trình cho câu hỏi này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói việc kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan đến đã được Bộ của ông thực hiện ngay sau khi sự cố xảy ra một tháng. Ông Hà cho biết Bộ đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra của Trung ương Đảng xác định làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, ông Hà nói những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ của ông sẽ xử lý trong năm 2016. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường bình luận với VOA rằng cuộc họp của tổ công tác có tác dụng gây áp lực để Bộ làm tốt việc truy ra trách nhiệm của các bên liên quan.
Đây là một cuộc kiểm tra thể hiện cái trách nhiệm rất cao của chính phủ. Nhiều khi những việc kiểm điểm như là làm rõ trách nhiệm trong bộ cũng có những cái khó khăn nhất định. Trong nội bộ của một bộ mà vốn Việt Nam thì cái đánh giá về mối quan hệ trong công tác thì vốn vẫn là một cái trở lực đối với việc xây dựng một cái chính phủ liêm chính. Thế chính vì vậy với những cái áp lực của cấp trên xuống với bộ thì chắc chắn là bộ sẽ phải làm tốt việc này. Việc ký cho phép thải thẳng ra biển khác đi so với lại phương án là xả thải ra sông Quyền, sau đó chúng ta có đủ điều kiện theo dõi mới đi ra biển. Thì tôi cho rằng cái việc đấy cũng là một cái trách nhiệm rất là rõ ràng, quy trách nhiệm cũng không phải là có gì khó khăn.
Ông Võ nói thêm rằng nhà chức trách hoàn toàn có đủ điều kiện và không khó khăn trong việc làm rõ trách nhiệm của cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khi đồng ý với địa phương về dự án, cũng như trách nhiệm của những người cho phép Formosa tăng thời hạn thuê đất từ 50 năm lên 70 năm. Liệu cuộc kiểm tra kiểm điểm chính phủ và Bộ sẽ dẫn đến các hình thức kỷ luật như thế nào? Có quan chức nào bị truy tố hay không? Ông Võ cho rằng ở thời điểm này chưa có đủ thông tin để dự báo.
Sẽ tùy cái trách nhiệm, cái hành vi đó là hành vi chỉ ở mức độ gọi là chịu trách nhiệm hành chính hay là chịu trách nhiệm hình sự, thì tôi cho rằng ở đây cũng chưa có thể nói gì. Cái việc đó thì cần những cái thông tin rất chi tiết và thể hiện được cái trách nhiệm rất cụ thể.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cách đây gần 2 tuần đã có cuộc họp ở tỉnh Hà Tĩnh với các nạn nhân của thảm họa Formosa. Tại cuộc họp, ông nói sẽ không làm bộ trưởng nữa nếu không giải quyết ổn thỏa hậu quả của vụ ô nhiễm. Nhiều nhà báo, luật sư và những người có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam trong 2 ngày nay đã chia sẻ và chỉ trích một bức thư được cho là của một đại biểu quốc hội dường như tìm cách ngăn cản việc bổ nhiệm một lãnh đạo báo chí. Một bức thư mà lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thư có biểu tượng của Quốc hội Việt Nam do một người có tên là Nguyễn Sĩ Cương với chức danh Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại ký thư đề ngày 23 tháng 11, không đánh dấu đỏ và được gửi đến Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn. VOA đã liên lạc với ông Cương và một số đại biểu Quốc hội để xác minh bức thư, nhưng họ không trả lời điện thoại. Trong bức thư, ông Cương kiến nghị Bộ trưởng Tuấn xem xét nghiêm túc tư cách của ông Nguyễn Ngọc Hiển trước khi phê chuẩn ông này làm tổng biên tập báo Lao động, một báo có đông độc giả ở Việt Nam. Ông Hiển từng là phó tổng biên tập của báo. Ông Cương cho rằng khi nhắm chức phó tổng biên tập báo Lao động, ông Hiển đã để lọt nhiều bài viết bị Ban tuyên giáo Trung ương nhắc nhở mà nguyên nhân là do ý thức chính trị kém nên không phân biệt đúng sai cho đăng lên báo, tác động tiêu cực đến người đọc. Một ví dụ được ông Cương dẫn ra để chứng minh cho điều mình nói là hồi tháng 8, báo Lao động đã đăng một bài liên quan đến thảm họa môi trường do Formosa gây ra ở miền Trung. Trong bài có đoạn nhận định, không ít đại biểu dân cử bịt khẩu trang tâm hồn, giả điên, giả ngu trước những vấn đề công chúng mong họ lên tiếng. Ông Cương viết trong thư rằng khi bài báo đó xúc phạm nghiêm trọng đến các đại biểu quốc hội, trong đó có các lãnh đạo đảng và nhà nước, ông cũng gọi việc cho đăng bài báo là việc làm thể hiện ý thức chính trị vô cùng kém cỏi. Bức thư đã bị nhà báo và nhiều người khác chỉ trích trên mạng. Họ chỉ ra rằng nếu đây đúng là thư của ông Cương, ông đã lạm dụng giấy tờ của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội để viết thư tay, can thiệp vào một việc không thuộc chức trách của ông. Song điều này làm họ bất bình hơn. Nhiều người cho rằng bức thư của ông đã dán thêm một đòn nữa vào thực trạng báo chí không có tự do lâu nay ở Việt Nam. Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA.
Với tư cách là một người cũng đã từng làm báo nhà nước mười mấy năm, thì tôi cho rằng đó là một cái ý kiến rất là vớ vẩn, rất là tầm cao, phản lại cái tư tưởng là tôn trọng tự do báo chí như trong các cái văn bản pháp luật của hiến pháp. Tôi cho rằng cái chuyện đó là rất là không bất bình thường. Những người có lương tri thì không ai tán thành nhân quyền cả, ai cũng phải là giận dữ và phản đối văn bản đó. Cái văn bản này làm gây bất ngờ cho rất nhiều người. Họ không ngờ một con người như Lê Cương đã từng có những phát biểu rất hay mà bây giờ lại có một cái văn bản rất là phản lại tất cả những tư tưởng trước đây nó đã từng thể hiện ra ở quốc hội.
Trong khi đó, nhiều ý kiến phản đối bức thư được cho là của ông Cương. Cũng có một số người viết trên mạng rằng ông Cương có quyền nêu lên ý kiến cá nhân của mình đối với vấn đề ông quan tâm. Số người ủng hộ ông Cương nói ông có lý khi viết thư kiến nghị về việc bổ nhiệm ông Hiển rất gần với thời điểm ông vừa có sai phạm, nhắc nhở là khi không phù hợp với công tác tổ chức cán bộ của Việt Nam. Ngày 19 tháng 12, vài hôm trước khi Việt Nam kỷ niệm 72 năm thành lập Quân đội Nhân dân nhằm vào ngày 22 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, một công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói, giữ vững an ninh quốc phòng biển cùng với phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa sâu rộng là nhiệm vụ cấp bách lâu dài. Do đó, việc phát huy tinh thần khởi nghiệp của người lính là rất quan trọng. Blogger Huỳnh Ngọc Trên, một cựu phóng viên của báo Thanh Niên, nhận định trên Facebook của ông rằng nhiệm vụ quân đội thì lo cầm súng, lo luyện tập, lo hiện đại hóa để bảo vệ đất nước, chứ lo đi làm kinh tế thì chỉ đẻ ra một đám quan hèn nhát, nguy hại đến đất nước. Chưa kể quân đội mà khi làm kinh tế thì lộng quyền, làm bậy bất chấp luật lệ. Blogger Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ lo ngại. Ông nói, việc quân đội làm kinh tế chẳng những không bị hạn chế mà còn được mở rộng những năm gần đây. Chắc chắn trong tương lai gần sẽ đặt Việt Nam trước nguy cơ của chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới đến từ đám người vừa cầm súng vừa làm ra tiền. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện quản lý một hệ thống các cơ sở cảng biển quan trọng từ Bắc đến Nam với hàng chục công ty con. Tuần này, ông Phúc cũng hết lời khen ngợi mô hình phát triển kinh tế của Viettel, một tập đoàn viễn thông cũng thuộc Bộ Quốc phòng. Ông nói, Viettel đã tạo ra một mẫu hình tăng trưởng mới cho Việt Nam. Tuy nhiên, blogger Nguyễn Anh Tuấn cho rằng mô hình của Viettel là một nguy cơ đối với nền kinh tế Việt Nam. Ông Tuấn viết, nguy cơ này chỉ có thể bị ngăn chặn khi chấm dứt việc quân đội tự làm ra tiền bằng cách chuyển các công ty thuộc các lĩnh vực phi quốc phòng của họ sang ngạch dân sự. Quốc phòng cho ra quốc phòng, kinh doanh cho ra kinh doanh. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, việc chuyển đổi các công ty thuộc các lĩnh vực phi quốc phòng sang dân sự sẽ giúp nền kinh tế thị trường của Việt Nam được quốc tế công nhận nhiều hơn. Hiện nay, mô hình quân đội tham gia vào hoạt động kinh tế chỉ còn lại các quốc gia như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Giáng sinh năm nay, nhóm thiện nguyện thuộc Phòng Công lý Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn do Linh Mục Lê Ngọc Thành làm điều phối sẽ tổ chức một chương trình tặng quà để tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại nhiều tỉnh thành phía Nam, gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Tây Ninh. Đây là một hoạt động do một số linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện cùng với nhiều thiện nguyện viên và ân nhân xa gần. Linh mục Lê Ngọc Thanh nói với VOA Việt ngữ rằng có khoảng 2.600 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ được mời tham gia đợt tri ân lần này tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Riêng đợt tri ân từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 sẽ có 1.300 thương phế binh được tặng quà. Linh mục Lê Ngọc Thanh nói, mục tiêu của hoạt động này không nhằm mục đích cứu trợ bởi vì những gì được chia sẻ cho thương phế binh quá ít ỏi, chỉ trên dưới 1 triệu đồng một năm. Mục đích của chương trình này, theo Linh mục Thanh, là nhằm giúp đỡ tinh thần cho các thương phế binh sau gần 42 năm bị bỏ quên. Linh mục Lê Ngọc Thanh nói, gần như họ không được hưởng bất cứ chính sách nào sau chiến tranh Việt Nam.
Mục tiêu của hoạt động này đó, chúng tôi không có nhằm để cứu trợ. Bởi vì những cái mình chia sẻ với anh em nó quá ít. Trong suốt một năm mình chỉ chia sẻ được một cái phong bì độ khoảng 1 triệu rồi một chút tiền xe thì nó rất là ít. Chính yếu của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là chúng tôi muốn trả lại cái danh dự cho các anh em trên cái biên Việt Nam Cộng Hòa. Họ sống suốt 42 năm ở dưới chế độ của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó. Họ bị biệt thị là ngụy quân, ngụy quyền, là những kẻ nối giáo cho giặc, là họ bị gạt ra bên lề, tất cả mọi cái chính sách về hậu chiến họ đều không được đón nhận. và đặc biệt là có nhiều trường hợp chính con cháu của họ mặc cảm vì ông mình, bố mình đã là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Trong thực tế thì họ là công dân của một đất nước, là nước Việt Nam Cộng Hòa trong thời đó, thì đó là một nước độc lập. Việc họ đi lính đó là cái trách nhiệm công dân của họ. Và việc họ để lại một phần xương máu của họ ở trên mảnh đất của quê hương, đó là cái lòng dũng cảm bảo vệ đất nước của họ. Họ đã chu toàn của một công dân của mình một cách anh dũng. Thì tại sao mình lại nhân danh một hệ thống chính trị nào đó để miệt thị, để lợi trì? Thì đó là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng là không đúng. Do vậy chúng tôi chủ động giao lại cho anh em cái danh dự đó. Và qua việc đó cũng muốn nhắc cho những chị đã biết rằng là đây là một cái việc mình cần phải làm để tỏ lòng biết ơn. Vì người Việt mình vốn dĩ là một dân tộc luôn luôn biết tri ân.
Linh Mục Thành cho biết là phản ứng của chính quyền địa phương lúc đầu cũng có một số quan ngại về hoạt động của nhóm, nhưng nay họ đã có thái độ thoáng hơn. Linh Mục Thanh nói:
cái thứ nhất, đứng về phía mặt tác động xã hội, nhìn từ phía chính quyền thì tôi thấy rằng là những năm đầu đó là chính quyền họ rất là lo sợ, họ rất là căng thẳng, họ như thể là đối đầu với chúng tôi. Và tất cả những anh em tôi với BB mà họ biết được địa chỉ cư ngụ thì họ đến gây khó khăn. Có những người đến cái ngày đi thì họ chạy xe không cho đi. Nhưng mà năm ngoái thì cái trường hợp đó chỉ còn có một hai trường hợp thôi. Và tôi nghĩ rằng trong năm nay chắc sẽ không có anh em nào bị chặt như vậy nữa. Như vậy là ít nhất là những mặt nhà cầm quyền họ thấy rõ rằng là một việc làm này là cần thiết. Thứ hai là chúng ta thấy các anh chị em tình nguyện viên là những người trẻ tham gia phục vụ trong những cái ngày này, họ rất là đông. Và đa số gần như là toàn bộ họ là người đang sống trong nước. Và điều đó cho thấy rằng là các hoạt động trên tương đối viên Việt Nam Cộng Hòa đó gây được một cái ý thức cộng đồng của những người trẻ tri ân những người đã cống hiến một cái phần xương máu của mình cho đất nước, cho tổ quốc. Và họ cảm thấy rằng là họ hãnh diện, họ được phục vụ.
Linh Mục Thanh nói rằng, phần các thương binh phế binh họ cảm thấy được tôn trọng, chứ không nhận sự bố thí, sự ruồng rẫy hay lên án. Được biết, vào tháng 1, 2017 sắp tới, nhóm của Linh Mục Thanh sẽ tổ chức đợt tri ân cho 300 thương phế binh ở khu vực miền Trung, gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hòa và Đà Nẵng. Tuy không phải là một tổ chức từ thiện, nhưng trong năm 2016, chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã điều đặn cung cấp các dịch vụ thường xuyên cho các thương phế binh. Linh Mục Thanh giải thích.
Như là chúng tôi đã mua bảo hiểm y tế được cho 947 ông, đã tổ chức tầm soát sức khỏe cho 1.640 ông, cấp 101 xa lăng và xe và cấp 119 xà lắc cùng với 239 gậy nẹp, 228 chân giả, 1071 cặp mắt kính, 515 máy đo huyết áp, 210 ông bị bệnh nặng cần phải đóng viện phí bởi vì con đi không đúng tuyến và 72 đóng tang chúng tôi xuống yếu. Ngoài ra chúng tôi còn sửa nhà cho 29 ông và làm mới cho 19 căn nhà. Tất nhiên chúng tôi không đặt mục tiêu về cái việc bắt ái từ thiện bởi vì cái đó nó quá lớn và nó đòi hỏi một lượng tiền rất là nhiều. Chúng tôi không có khả năng đó. Chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở một mức độ nhỏ hơn, tức là trả lại cái danh dự cho các ông và giáo đứa trẻ về cái tinh thần tri ân. Còn những việc từ thiện như chúng ta vừa đọc một vài con số là cách mà chúng ta có thể làm thêm như là chữa cháy khi mà xã hội chưa thể làm được gì cho không.
Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2012, xuất phát từ hoạt động hỗ trợ cho chương trình Thương Phế Binh do Chùa Liên Trì thực hiện, hỗ trợ cho khoảng 100 thương phế binh lúc đó. Do bị Công an Việt Nam ngăn chặn không cho các thương phế binh đến chùa nhận gạo, một số tuy đến được nhưng bị tịch thu gạo. Lúc đó Hòa Thượng Thích Không Tánh của Chùa Liên Trì đã đề nghị Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện tiếp chương trình này. Sau đó, con số tăng dần theo các năm. Năm 2013 có 250 người, năm 2014 có 500 người, năm 2015 có 1.300 người và năm nay 2016 có 5.000 người. Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa không phải là một hoạt động cứu trợ xã hội hay từ thiện. Hoạt động này không trực thuộc các hội đoàn tổ chức chính thức nào của chính phủ hay phi chính phủ và cũng không thuộc một tổ chức chính trị nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc ngày 20 tháng 12 đã trả lại tàu lặn không người lái của Mỹ mà họ thu giữ hôm thứ Năm tuần trước ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông. Sau cuộc điện đàm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, hành động này của Trung Quốc đã khơi lên nghi vấn liệu có phải Trung Quốc đang thách thức Mỹ sau khi ông Trump liên tiếp có những phát ngôn và hành động khiến Trung Quốc phật ý. Luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia tại Canada nghiên cứu vấn đề Biển Đông và luật quốc tế cho biết,
Trung Quốc trả lại không phải là Trung Quốc là sợ gì đối với ông Trump, nhưng mà đó là những cái phép thử để coi cái sự phản ứng của chính quyền mới của Mỹ ra sao.
Cũng theo luật sư Khanh, Trung Quốc không bao giờ nhượng bộ Mỹ trên hai phương diện Đài Loan và Biển Đông, bởi đó là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ đã nêu vấn đề chính sách một nước Trung Hoa và gây phản ứng rất mạnh từ phía Trung Quốc. Luật sư Khanh dẫn lời cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất phức tạp và ông Trump có thể là một ẩn số và cũng có thể là một tổng thống rất mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Vị chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định,
ông Trump có thể đẩy Hoa Kỳ vào trong một cái thế đối đầu và dẫn tới chiến tranh với Trung Quốc nếu như ông Trump không có những cái sự điều chỉnh về chính sách.
Tuy nhiên, luật sư Khanh cho biết thêm, ông không thấy dấu hiệu của một cuộc xung đột vũ trang, nhưng sẽ có một cuộc chiến kinh tế có thể dẫn tới chiến tranh lạnh. Và hiện nay, Trung Quốc tiếp tục tìm mọi cách để thử phản ứng của chính quyền ông Trump, mà vụ đánh cắp tàu lặn là một ví dụ. Trung Quốc ngày 15 tháng 12 bị cáo buộc đánh cắp một thiết bị lặn không người lái của Mỹ, khi thiết bị này đang thu thập dữ liệu về độ mặn, độ trong và nhiệt độ của nước ở Tây Bắc Vịnh Subic của Philippines, khiến Hoa Kỳ phản đối ngoại giao và yêu cầu trả lại. Hai ngày sau, Tổng thống đắc cử Mỹ tuyên bố không muốn lấy lại tàu lặn không người lái từ Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói họ phát hiện thiết bị không rõ nguồn gốc và đã lấy lên để kiểm tra nhằm ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến hàng hải. Bộ này cũng lấy làm tiếc là phía Mỹ đã đơn phương và công khai làm dùm beng vụ việc. Sau khi đôi bên lời qua tiếng lại, phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook loan báo việc trao trả đã diễn ra hôm 20 tháng 12 ở ngay địa điểm Trung Quốc vớt chiếc tàu lặn lên. Còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố việc bàn giao đã diễn ra hoàn toàn suôn sẻ.
Sự đổ vỡ bất ngờ trong mối quan hệ giữa Đài Loan và đồng minh hiếm hoi thể hiện thái độ giận dữ đang tăng cao ở Trung Quốc đối với các lãnh đạo ở Đài Bắc và các nhà phân tích nói Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục có những động thái tương tự để răn đe Đài Loan. Theo tường trình của Ralph Jennings từ Đài Bắc, South Tom and Principal, một đồng minh ở Tây Phi của Đài Loan từ năm 1997 hôm thứ Tư đã bất ngờ cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Ngay sau đó, Đài Loan giải tán đại sứ quán của nước này ở Đài Bắc và đình chỉ một loạt các trao đổi ngoại giao. Hội đồng các vấn đề đại lục của chính phủ Đài Loan nói Trung Quốc đã sử dụng đường lối ngoại giao bằng tiền để thúc đẩy quốc đảo South Tom and Principal hủy bỏ quan hệ với Đài Loan. Việc cắt đứt quan hệ với Đài Loan diễn ra tiếp theo sau cuộc điện đàm hôm 2 tháng 12 giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và phát biểu của ông Trump sau đó nói rằng ông không thấy sự cần thiết phải tuân thủ cam kết của Mỹ sẽ chỉ công nhận Trung Quốc chứ không công nhận Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo Tự trị Đài Loan và tìm cách kiềm chế mối quan hệ quốc tế của nước này. Các nhà phân tích chính trị nói Trung Quốc dùng thủ đoạn để lôi kéo quốc gia Sao Tôm tách ra khỏi Đài Loan. Một số nhà phân tích cho rằng sẽ có nhiều đồng minh khác nữa của Đài Loan quay sang với Bắc Kinh trong năm tới. Theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc diễn tập trên không gần vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan sau cuộc điện đàm với ông Trump. Ông Liu Jinju, giáo sư về quan hệ công chúng của Đại học Fo Wang ở Đài Loan, nói họ sẽ chỉ muốn làm tăng thêm áp lực đối với Tổng thống Thái Anh Văn. Đây không phải là một sự cắt đứt quan hệ ngoại giao duy nhất. Sẽ có thêm 3 đến 5 nước nữa làm như vậy, giống như hiệu ứng domino. Đài Loan có 21 đồng minh ngoại giao so với con số 170 nước công nhận Trung Quốc. Hầu hết các đồng minh của Đài Loan là những quốc gia nghèo ở châu Phi, Trung Mỹ, Caribe và Nam Thái Bình Dương. Các nước này chủ yếu tìm kiếm ở Đài Loan sự trợ giúp phát triển và trước năm 2008, Đài Loan và Trung Quốc thường cạnh tranh với nhau trong việc tung tiền ra để thuyết phục các nước về phe với họ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Loan đã giúp Sao Tome and Principe, một quốc đảo phụ thuộc vào dầu lửa với số dân 190.000 người nằm gần bờ biển với Gabon, cắt giảm lớn tỷ lệ mắc bệnh sốt rét. Đổi lại, Đài Loan tìm kiếm ở các đồng minh một tiếng nói trong Liên Hợp Quốc. Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc năm 1971 và Trung Quốc sẽ không để cho Đài Loan quay trở lại tổ chức quốc tế lớn nhất này. Trả lời một câu hỏi về sự cắt đứt mối quan hệ của Sao Tome and Principe với Đài Loan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói sự ra đi của Đài Loan là một khẳng định rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất cho toàn Trung Hoa. Trước cuộc điện đàm giữa bà Thái Anh Văn và ông Trump, nữ tổng thống Đài Loan đã làm Bắc Kinh khó chịu vì làm Bắc Kinh mất mặt. Bà Thái Anh Văn mưu tìm một mức độ tự trị cao hơn cho Đài Loan nếu hai bên thương thảo với nhau. Số lượng khách du lịch từ Trung Quốc tới Đài Loan đã giảm hẳn kể từ khi bà Thái Anh Văn nhậm chức. Từ tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã yêu cầu các quốc gia khác gửi cho họ các nghi can Đài Loan ở nước ngoài phạm tội gian lận với các công dân Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lin Tai-yuan nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng ông sẽ không theo chân Trung Quốc dùng tiền để đổi lấy đồng minh ngoại giao. Trả lời một câu hỏi về việc Sao Tome and Principe đã yêu cầu Đài Loan cung cấp 200 triệu đô la trước khi cắt đứt quan hệ, người đứng đầu ngành ngoại giao Đài Loan nói, theo cách tiếp cận thực tiễn của chúng tôi đối với các mối quan hệ nước ngoài, chúng tôi không dùng các chiêu trò dùng tiền để đổi lấy quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan nói, chúng tôi muốn hỗ trợ một kế hoạch để tăng cao phúc lợi cho con người, những thứ mà người dân Sao Tome có thể cảm nhận được. Nhưng chúng tôi không tin là đất nước chúng tôi có trách nhiệm lấp đầy lỗ đen tài chính của một nước khác, và chúng tôi sẽ không làm như vậy.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết ủng hộ kế hoạch của chính phủ nhằm di dời một căn cứ không quân của Hải quân của Mỹ trên đảo Okinawa. Đây được xem là một vố đánh mạnh vào những người chống đối, đòi đưa căn cứ ra khỏi hòn đảo. Theo quyết định của tòa, thống đốc Okinawa, ông Takeshi Onaga, đã hành động trái pháp luật khi thu hồi phê chuẩn của người tiền nhiệm vào tháng 10 năm 2015 về kế hoạch san lấp đất nhằm dọn đường cho công tác di dời căn cứ không quân Futenma. Chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ muốn di chuyển căn cứ Futenma từ vị trí ngay giữa thành phố đông đúc đến một khu vực xa xôi hơn vì lý do an toàn. Nhưng nhiều người dân Okinawa muốn di chuyển căn cứ này ra khỏi hòn đảo hoàn toàn vì những tiếng ồn, tội phạm và các tai nạn có dính dáng tới căn cứ trên. Okinawa là hòn đảo chiến lược nằm ở biển Hoa Đông. Từ đây, máy bay và quân đội Hoa Kỳ có thể phản ứng kịp thời với những cuộc xung đột tiềm tàng trên khắp châu Á. Nơi đây đã trở thành một pháo đài sức mạnh quân sự của Mỹ kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Chính phủ Canada đang kêu gọi trả tự do cho một cặp vợ chồng hiện đã bị giam giữ ở miền Bắc Afghanistan 4 năm sau khi những kẻ bắt cóc họ công bố một video về cặp vợ chồng này. Video cho thấy hình ảnh của người chồng Canada Joshua Boyle và người vợ Mỹ Kathleen Coleman cùng hai đứa con của họ. Những đứa trẻ này đã được sinh ra trong lúc hai vợ chồng bị giam giữ. Bà Coleman đã cầu xin Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump giải cứu cho gia đình mình.
They want money, power, friends. You must give them these things before progress can be made. A five-year hostage taking is too long,
Bà nói rằng họ muốn có tiền bạc, quyền lực và bạn bè. Các người phải cho họ những điều này trước khi tiến trình được thực hiện. Giam giữ con tin 5 năm là quá lâu và nó cho thấy sự thất bại của các bên. Hãy tin chúng tôi đã cố gắng để giải thích về sự chớ trêu và tội lỗi cho những người đàn ông này nhưng đã không có kết quả. Ông Boy và bà Coleman đã bị mạng lưới Haqqani, một nhánh của Taliban, bắt vào cuối năm 2012 khi họ đang đi du lịch ở tỉnh Wardak, một cứ điểm của quân nổi dậy ở gần Kabul. Tại thời điểm đó, bà Coleman đang mang thai đứa con đầu tiên của họ. Video vừa công bố là video đầu tiên có sự xuất hiện của hai vợ chồng kể từ khi có video được công bố vào hồi tháng 8, trong đó có cảnh báo rằng những kẻ bắt cóc sẽ giết họ, trừ phi chính phủ Afghanistan kết thúc việc hành quyết các tù nhân Taliban. Từ lúc xảy ra vụ bắt cóc, chính phủ Hoa Kỳ đã cố gắng để giành lại tự do cho cặp vợ chồng này, nhưng đã liên tục bị thất bại. Mạng lưới Haqqani đòi phải thả Anas Haqqani, một trong những chỉ huy của mạng lưới đã bị tình báo Afghanistan bắt vào năm 2014. Chính phủ Afghanistan đã kết án tử hình ông này. Hiện chưa có phản ứng tức thời từ phía Bộ Ngoại giao hay chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục tin thế giới, thưa quý vị. Ngày thứ Tư, Nga nói vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về kẻ chịu trách nhiệm trong vụ ám sát đại sứ nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một sĩ quan cảnh sát đang nghỉ phép của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn đại sứ Andrei Karlov vào hôm thứ Hai tại Ankara. Một nhân chứng nói với đài VOA rằng tay súng đã hét lên rằng đừng quên Aleppo, đừng quên Syria. Chừng nào đất nước của chúng ta không an toàn, chừng đó các người sẽ không được an toàn. Trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kirby rằng Thổ Nhĩ Kỳ tin là kẻ giết người có liên quan đến giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống tại Hoa Kỳ và bị cho là đã gây ra vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm thứ Tư nói không cần phải vội vã đưa ra kết luận trước khi hoàn tất cuộc điều tra chung về vụ ám sát. Hoa Kỳ đã bác bỏ điều mà nước này gọi là những suy đoán hoàn toàn vô lý, cho rằng Mỹ có can dự hoặc ủng hộ vụ ám sát bởi vì sự hiện diện của ông Gulen tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Bộ trưởng Ngoại trưởng Kerry đã nêu những quan ngại về một số phát ngôn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc điện đàm với ông Cavusoglu. Thi thể của đại sứ Nga Karlov đã được đưa về Moscow vào ngày thứ Ba với sự hộ tống của phu nhân đại sứ. Cũng liên quan đến Nga, thưa quý vị, Điện Kremlin hôm thứ Tư nói các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga sẽ phương hại tới mối quan hệ giữa hai quốc gia và Moscow sẽ trả đũa bằng các biện pháp riêng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng chúng tôi lấy làm tiếc là Washington vẫn tiếp tục đi theo con đường dẫn đến phá hoại như vậy. Ông Peskov nói việc này sẽ làm tổn hại mối quan hệ song phương và Nga sẽ có những biện pháp tương xứng để đáp ứng. Hôm thứ Ba, Hoa Kỳ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nhân và các công ty Nga. Các biện pháp chế tài này đã được đưa ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và vì cuộc xung đột ở Ukraine. 25 năm trước, thưa quý vị, việc giải thể chính thức của Liên Xô đã đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu và mở ra một kỷ nguyên mới của dân chủ, chủ nghĩa tự do theo phong cách phương Tây và tăng trưởng kinh tế trên khắp khu vực, nơi đã từng bị chia cắt bởi cái gọi là bức màn sắt. Nhưng một số chuyên gia cho rằng tốc độ phát triển trong khu vực không đồng đều và sự chênh lệch tiếp diễn của phương Tây đã dẫn tới những căng thẳng trong Liên hiệp châu Âu và sự nổi lên của phong trào dân tộc. Việc hạ cờ Liên Xô lần cuối cùng tượng trưng cho kết thúc sự thống trị của Cộng sản trong khu vực. Một kỷ nguyên mới đã ra đời. Châu Âu ngày nay mang một khuôn mặt hoàn toàn khác. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói.
Der Mauerfall hat uns gezeigt, Träume können wahr werden.
Bà Merkel nói rằng sự sụp đổ của bức tường cho chúng ta thấy rằng những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Không có gì trường tồn mãi. Trong những giấc mơ đó có sự thất vọng và nhận thức rằng một số quốc gia không hoàn toàn sẵn sàng áp dụng hệ thống dân chủ kiểu phương Tây của Liên minh châu Âu. Nhiều quốc gia có vẻ như vượt qua các tiêu chuẩn của EU về chống tham nhũng, áp dụng quy tắc pháp trị và tôn trọng các quyền như tự do ngôn luận. Nhưng hiện nay, một số người nói những thử nghiệm đã không đủ cứng rắn và phương Tây đã mất sức mạnh để thay đổi các hệ thống theo phong cách Liên Xô mà chưa bao giờ chịu thay đổi. Trong những năm 90, Nga đã tập trung vào việc ổn định quốc gia, chứ không phải là chính sách đối ngoại. Và các nhà phân tích cho rằng thời gian sau đó châu Âu đã có một cơ hội để thúc đẩy cải cách thực sự. Theo nhà phân tích chính trị Gregory Wicks nói, năm 25 năm qua là một cơ hội cho Liên minh châu Âu khi không có những mối đe dọa và áp lực từ bên ngoài thúc bách chương trình nghị sự của EU. Một số người nói cơ hội này đã bị bỏ lỡ vì hiện nay châu Âu phải đối diện với vấn đề di cư, sự trỗi dậy của Nga khi nước này ngày càng trở nên hoạt bát trong chính trường quốc tế và gây áp lực lên EU.
A lot of those East European countries who wanted to go west to modernity, to democracy, to liberalism and prosperity. And we rather overdid it.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp theo đây, blogger Hoàng Giang sẽ có bài bình luận về những giá trị văn hóa bị vùi dập ở Việt Nam.
Tháng 12, tôi đi Sapa tránh nóng. Tôi đã từng đặt chân tới nơi đây khoảng 7 năm về trước và nhận ra sự thay đổi chóng mặt của mảnh đất yên tĩnh này. Sapa là một vùng văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam. Cùng với thời tiết, khí hậu, khung cảnh thì nơi đây là một địa điểm tuyệt vời để đi du lịch, nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa vùng miền. Chính vì vậy, du khách nước ngoài rất hồ hởi đến thăm Sapa dù đường xá xa xôi, đi lại có nhiều khó khăn. Đến nay thì tất cả những bình yên vốn có của Sapa đang bị xâm hại và dần dần biến mất bởi những dự án xây dựng khách sạn, nhà nghỉ tiêu chuẩn quốc tế. Phải nói trong những năm gần đây, khi nhận ra du lịch đang trở thành một ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh, mạnh, hái ra tiền, nhà nước đã thông qua nhiều chính sách và dành những ngân khoản lớn nhằm quảng bá hình ảnh đất nước để thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, với tầm nhìn hạn hẹp, tất cả các dự án mới được khởi công ở các điểm du lịch nổi tiếng bắt đầu trở thành thảm họa khi áp đặt tiêu chuẩn quốc tế mơ hồ, hời hợt. Sapa bắt đầu trở thành một đống đổ nát hổ lốn khi hàng ngày có hàng chục chiếc xe tải chở đất cát qua những tuyến đường nhỏ rơi vãi dính chặt khắp mặt đường. Vào mùa đông, sương mù và mưa phùn khiến cảnh vật trở nên lầy lội và bẩn thỉu.
Tôi chưa tận mắt nhìn thấy cái tiêu chuẩn quốc tế mặt mũi hình thù ngang dọc như thế nào, nhưng đoán chắc cũng có dạng tầm cỡ. Tuy nhiên, với dạng địa hình đồi núi và thung lũng, việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng hoành tráng mất rất nhiều công sức khi phải san phẳng diện tích đất lớn, chưa kể hình ảnh khập khiễng với khung cảnh chung của vùng thị trấn, vốn dĩ vô cùng đơn sơ và mộc mạc này. Tôi đã từng đến Bali, Indonesia, rất nổi tiếng về cả du lịch biển Kuta và du lịch núi rừng Ubud. Tuy nhiên, mô hình quy hoạch hai khu vực khác hẳn nhau, dù chỉ cách nhau 2 tiếng đồng hồ lái xe. Vùng biển Kuta sập sình, tấp nập, các quán xá thâu đêm cùng những khách sạn sang trọng, hiện đại, trong khi Ubud trầm lắng với những tiệm bán đồ trang sức cổ, các hiệu sách cũ kỹ và quán cà phê yên tĩnh. Ubud cũng nổi tiếng với các lớp học yoga và ngồi thiền thanh tịnh. Du khách đến và bị cuốn hút vào tầng lớp văn hóa của người Indonesia qua những bộ quần áo dân tộc thiểu số, cái cúi chào lấp ló bông hoa cài trên tóc hay tiếng nhạc dân dã đầy mê hoặc. Sẽ chẳng lấy gì làm lạ nếu các thanh niên Tây mắt xanh, tóc vàng ăn dầm nằm dề hết ngày này qua tháng khác tại nơi này. Sapa cũng mang một vẻ đẹp như thế, thậm chí còn hơn thế với địa hình và thời tiết đẹp như mơ, nếu được quan tâm và đầu tư đúng cách. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Sapa đã và đang trở thành món mồi ngon với những dự án quy hoạch chuẩn quốc tế, chụp giật và sớm sẽ biến thành một vùng đất nham nhở, chắp vá, khi các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đặt cạnh khu nghỉ dưỡng có sân golf rộng mênh mông cùng những tòa nhà cao chót vót. Một phóng sự được trình chiếu mới đây có tên là Ẩm mỹ Sapa đã cho thấy một Sapa méo xẹo khi một ngọn núi đã bị bạt ngang đầu để xây dựng quần thể khách sạn Fansipan. Trong 9 tháng đầu năm 2016, có khoảng 180 giấy phép xây dựng được cấp và phê duyệt. Hơn 250 khách sạn mọc lên tại thị trấn này. Khu nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn Sun Group đang khởi công giữa trung tâm Sapa, dự kiến cao 47 mét, trong khi quy chế đô thị tại Sapa chỉ giới hạn ở độ cao 14,5 mét. Công trình được duyệt cứ dục dịch phát triển, nhưng người dân xung quanh không được thông báo trước. Phóng sự trên đã ngay lập tức bị yêu cầu rút xuống sau 24 giờ phát sóng. còn nhớ việc xây dựng quy hoạch tại vùng núi Sapa đã từng gây tranh cãi trong dư luận khi dự án cáp treo Phan Xipan được phê duyệt năm 2015 và sau khi hoàn thành đã trở thành thảm họa khi đỉnh Phan Xipan cao nhất Đông Dương biến thành một khu chợ nhung nhúc người. Khác với đỉnh Everest, Phú Sĩ hay Alps, Việt Nam đã biến một Phan Xipan với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của đất nước thành những thứ tầm thường khi chỉ nghĩ đến những lợi ích kinh tế trước mắt và sắp tới là cả Sapa.
Bài viết của blogger Hoàng Giang là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Ngôn ngữ nào cũng có những từ thông thường được sử dụng bằng những cách không thông thường. Hôm nay chúng ta tập trung vào từ bridge, B-R-I-D-G-E, có nghĩa là cây cầu. Cầu là một cấu trúc giúp cho sự đi lại để vượt qua một thứ gì đó, như con sông, đường dây xe lửa, xa lộ hay một khe hở lớn trên mặt đất. Từ bridge cũng có thể mang nghĩa bóng là thứ để nối những vật không cụ thể, sờ mó được, như văn hóa hay hoạt động. Chẳng hạn như ta có thể nói âm nhạc và nghệ thuật là cầu nối các nền văn hóa và ngôn ngữ là một cầu nối giữa hai người. Nhưng ta hãy trở lại những cây cầu mà ta có thể dùng để vượt qua hay sử dụng như một phương tiện lớn như xe tăng để vượt qua. Những cây cầu thường đóng một vai trò quan trọng trong thời chiến. Một đội quân tấn công ngang qua một con sông có thể quyết định đốt cây cầu sau khi đã vượt qua. Đốt cầu như thế, đội quân ngăn bên địch sử dụng cây cầu. Tuy nhiên, đội quân này cũng phá bỏ cơ may quay trở lại qua sông. Đốt một cây cầu mở ngỏ cửa cho việc quân đội bị tấn công.
The expression burning your bridges means to act in a way that destroys any chance of returning to the way things were. When you burn your bridges, there is no going back.
Thành ngữ burning your bridges. Burning, B-U-R-N-I-N-G, là hiện tại phân từ của động từ burn, có nghĩa là đốt cháy. Burning your bridges, đốt cháy các cây cầu của bạn. Tiếng Việt lại thường nói là chặt cầu, có nghĩa là hành động theo một cách không thể quay trở lại tình trạng cũ được nữa. Khi chặt cầu, có nghĩa là không thể quay về.
Let's put this expression in the workplace. You decide to take a new job. Now, you must tell your boss you are leaving your current job. During that conversation, you tell him how much you hated your job, how much you hated working for him, and how glad you are to finally leave.
Ta hãy đưa thành ngữ vào một tình huống nơi làm việc. Bạn quyết định nhận một việc làm mới. Nay bạn phải báo cho sếp biết sẽ thôi công việc đang làm. Trong khi nói chuyện với sếp, bạn nói với ông ta rằng bạn ghét công việc của mình đến mức nào, bạn ghét phải làm việc cho ông ta đến cỡ nào và vui mừng xiết bao khi thôi việc.
You have just burned your bridge. You have destroyed your relationship with that boss. If things do not work out with your new job, there is no way on earth your old boss will take you back, ever. And you can also forget about any good recommendation.
Thế là bạn vừa chặt cầu. Bạn đã phá tan quan hệ với ông sếp đó. Nếu công việc mới không trôi chảy, thì không có cách nào trên đời người sếp cũ nhận bạn trở lại. Không bao giờ. Và bạn đừng hòng có được một lời giới thiệu tốt để đi xin việc làm mới.
Burning your professional bridges can be foolish, or it can be a bold career move. It is even bolder if you do it in a public manner.
chặt những cây cầu ở nơi làm việc có thể là rất ngu dại hoặc cũng có thể là một quyết định táo bạo trong nghề nghiệp. Việc làm còn táo bạo hơn nếu được tiến hành một cách công khai, như trong trường hợp sau.
For example, in 2014, a woman named Charlo Green was a reporter on a news television show in Anchorage, Alaska. One night, she reported on a business called the Alaska Cannabis Club. Cannabis is another word for marijuana. Marijuana is currently illegal in most U.S. states.
Năm 2014, một phụ nữ tên là Charlotte Green làm phóng viên cho một chương trình truyền hình ở thủ phủ Anchorage của bang Alaska. Một đêm, cô tường thuật về một cơ sở kinh doanh tên là Alaska Cannabis Club. Cannabis là một từ khác để chỉ marijuana, tức cần sa, một thứ ma túy. Cần sa hiện vẫn bị coi là bất hợp pháp ở đa số bang của Hoa Kỳ.
At the end of her report, Green announced that she owned the Alaska Cannabis Club. She told the audience that she wanted to spend her time fighting for freedom and fairness, which begins with legalizing marijuana here in Alaska.
Vào cuối bản tường trình, cô Green loan báo cô là người sở hữu của cơ sở Alaska Cannabis Club. Cô nói với khán giả rằng cô muốn dành thời giờ để tranh đấu cho tự do và công bằng, khởi đầu bằng việc hợp thức hóa cần sa ở bang Alaska.
Then she cursed, said she quit her job as a reporter, and walked off camera.
Kế đó cô chửi thề, nói là sẽ bỏ công việc làm phóng viên và rời khỏi máy thu hình.
Charlo Green completely burned her bridges with that news station. And probably every news station. No traditional media organization would ever take her back or give her a good job recommendation.
Charlo Green đã hoàn toàn chặt cầu với đài truyền hình tin tức đó và có lẽ mọi đài truyền hình tin tức khác. Không có cơ quan truyền thông nào lại nhận cô trở lại hay cho cô một lời giới thiệu tốt để tìm một việc mới.
But Green is okay with that. She said later in an interview that if she quit by politely giving 2 weeks' notice, nobody would know about the issue she really cares about.
Nhưng cô Green chấp nhận việc ấy. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô nói nếu cô bỏ qua phép giao tế thông thường là thông báo trước 2 tuần, thì không ai biết được về vấn đề mà cô thực sự quan tâm.
This brings us to another common expression using bridge. I will cross that bridge when I come to it. This expression means to not worry about a future problem, but rather deal with it when it happens.
Sự kiện này dẫn chúng ta đến một thành ngữ thông thường khác, cũng dùng từ bridge. I will cross that bridge when I come to it. Trong thành ngữ này có động từ cross, C-R-O-S-S, có nghĩa là vượt qua, băng qua, và come, C-O-M-E, là đến nơi. I will cross that bridge when I come to it, có nghĩa là không lo nghĩ về một vấn đề trong tương lai, mà chỉ đối phó khi vấn đề thực sự xảy ra.
When it came to dealing with the problem of quitting her job, Charlo Green certainly crossed that bridge when she came to it. And then she burnt it to the ground.
Khi bàn về chuyện đối phó với vấn đề bỏ việc, cô Charlo Green chắc hẳn đã vượt qua cây cầu rồi chặt đứt cầu.
In fact, people now mix these two expressions in a joking way. They say, I'll burn that bridge when I come to it.
Trên thực tế, mọi người nay thường giỡn cợt, lẫn lộn hai thành ngữ với nhau. Họ nói là, I'll burn that bridge when I come to it. Tôi sẽ chặt cầu khi gặp nó. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã hơn 40 năm kể từ khi Pakistan thông qua một tu chính hiến pháp quy định các thành viên của cộng đồng tôn giáo thiểu số Hồi giáo Ahmadi không phải là người Hồi giáo, và những cuộc tấn công vào người Ahmadi bởi những người xem cộng đồng Ahmadi là những người dị giáo vẫn tiếp tục. Vào ngày 12 tháng 12, hàng ngàn người Hồi giáo Sunni kỷ niệm sinh nhật của tiên tri Muhammad tại thành phố Chakwa, bang Punjab, tấn công một ngôi đền thuộc cộng đồng Hồi giáo Ahmadi. Theo các báo cáo, những người này ném gạch, đá và bắn vào đền, vài người bị thương và một người chết vì đau tim trong cuộc tấn công. Lực lượng an ninh được đưa đến để ổn định tình hình. Trong một diễn biến khác, vào ngày 5 tháng 12, cảnh sát thuộc lực lượng chống khủng bố Punjab, Bố Giáp, trụ sở của cộng đồng người Hồi giáo Ahmadi tại Rabwa và bắt một vài người Ahmadi bị cáo buộc liên hệ đến việc ấn hành các tài liệu tôn giáo. Những người này sau đó bị truy tố theo những điều khoản của luật hình sự và luật chống khủng bố Pakistan. Trong một phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế gần đây nhất, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những quan ngại của các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Ahmadi về việc chính phủ tiếp tục nhằm vào người Ahmadi vì cho rằng họ báng bổ tôn giáo và ban hành những luật lệ phủ nhận những quyền căn bản của họ. Các thành viên của các cộng đồng tôn giáo thiểu số nói chính phủ Pakistan không nhất quán trong việc bảo đảm quyền của người thiểu số và việc chính thức kỳ thị các tôn giáo thiểu số vẫn tồn tại. Phúc trình ghi nhận là các giới chức Hoa Kỳ đã liên tiếp gặp các giới chức Pakistan để thảo luận về việc đối xử đối với các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, trong đó có người Hồi giáo Ahmadi, cũng như khuyến khích đối thoại liên tôn giáo và sự khoan dung tôn giáo. Tại một cuộc họp báo mới đây, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói Hoa Kỳ rất quan ngại về những báo cáo liên hệ đến việc cảnh sát bố giáp trụ sở của người Hồi giáo Ahmadi. Ông Toner nói, chúng ta thường xuyên nhắc đến những quan ngại của chúng ta về luật lệ của Pakistan hạn chế mở rộng tôn giáo một cách ôn hòa, đặc biệt bởi các cộng đồng Ahmadi trong phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế của chúng ta. Chúng ta tin là những luật lệ như vậy không phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của Pakistan và chúng ta sẽ thúc đẩy chính phủ Pakistan bảo vệ tự do tôn giáo và những quyền căn bản của tất cả người dân Pakistan, trong đó có những tôn giáo thiểu số.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra vào hôm thứ Ba tại một chợ pháo hoa nổi tiếng gần thành phố Mexico, giết chết ít nhất 31 người và làm bị thương 70 người khác. Chợ San Pablito, thành phố Tultepec, cách thủ đô Mexico khoảng 30 cây số về hướng Bắc, chợ này luôn đông nghẹt người đến mua pháo hoa cho ngày lễ Giáng sinh và năm mới. Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết ủng hộ kế hoạch của chính phủ nhằm di dời một căn cứ không quân của Hải quân Mỹ trên đảo Okinawa. Đây được xem là một vố đánh mạnh vào những người chống đối, đòi đưa căn cứ ra khỏi hòn đảo. Chính phủ Canada đang kêu gọi trả tự do cho một cặp vợ chồng hiện đã bị giam giữ ở miền Bắc Afghanistan 4 năm sau khi những kẻ bắt cóc công bố một video về cặp vợ chồng này. Video cho thấy hình ảnh của người chồng Canada và người vợ Mỹ cùng với hai đứa con của họ. Những đứa trẻ này đã được sinh ra trong lúc hai vợ chồng bị giam giữ. Cả hai vợ chồng đã bị mạng lưới Haqqani, một nhánh của Taliban, bắt đi vào cuối năm 2012 khi họ đang du lịch ở tỉnh Guadak, một cứ điểm của quân nổi dậy ở gần Kabul. Tại thời điểm đó, bà Komen đang mang thai đứa con đầu tiên của họ. Hôm thứ Tư, Nga nói vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về kẻ chịu trách nhiệm trong vụ ám sát đại sứ nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Hai.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.